Độc Tôn Tam Giới, chương 1175, gặp lại cố nhân 1, gocchuyenaudio.com, các bằng hữu tán tu, nhanh đi gấp rút tiếp viện. Từng đạo thanh âm điên cuồng vang lên, vô số tán tu nghe thấy tin tức này đều điên cuồng hướng về phía đông thành chạy như bay. Đội ngũ áp giải của Bất Diệt Thiên Đô đều nhao nhao nhìn về phía Cung Vô Cực. Cung Vô Cực cũng khẽ giật mình, hắn đã bị Giang Trần đùa giỡn qua mấy lần, trong lúc vô thức lại cảm thấy tin tức này là giả. Thế nhưng mà nghe thấy tin tức như vô số dây leo khống chế mấy trăm tán tu, loại chuyện này khiến cho trong lòng Cung Vô Cực rung động. Hắn quay đầu nói với mấy tên cường giả hoàng cảnh bên người. Đi xem một chút, bất quá lần này Cung Vô Cực đã khôn ra, lưu lại hai cường giả hoàng cảnh trấn thủ ở nơi này, dặn dò. Đám người kia không thể để chạy thoát, tiếp tục mang về kiểm tra. Cung Vô Cực nói xong, mang theo một đám tinh nhuệ nhanh chóng phi hành về phía đông thành. Đội ngũ mấy vạn tán tu cũng đều điên cuồng hướng về phía đông thành dũng mãnh lao đi. Trong đội ngũ hơn ngàn tán tu này cũng không biết là ai hô lên một tiếng. Các huynh đệ, Giang Trần đã xuất hiện, chúng ta đã trong sạch. Dựa vào cái gì mà phải tiếp tục tiếp nhận bọn chúng điều tra? Bọn chúng đều đi đông thành, chúng ta sao không thể đi tới đó? Đúng, chúng ta cũng phải đi tới đó. Đi, có một người mở miệng, những người khác cũng nhanh chóng phụ họa. Hơn ngàn tán tu lập tức bạo động thoáng cái dung nhập vào trong đội ngũ mấy vạn tán tu. Cả biển người giống như thủy triều, hơn ngàn người thoáng cái bị bao phủ trong đám người vô tận giống như thủy triều kia. Như vậy cũng giống như một chén nước dội vào trong một dòng sông, sóng nước xô bờ, nào còn có thể phân biệt được nước nào là nước từ cái chén kia được chứ? Giang Trần cũng hoảng nhi nhập vào trong đám người kia trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đang êm đẹp tại sao Đông Thành lại xuất hiện một Giang Trần cơ chứ? Tuy rằng không biết là ai truyền tới tin tức giả này, thế nhưng cái tin tức giả này không thể nghi ngờ là đang âm thầm giúp hắn. Thế nhưng rốt cuộc là ai đang giúp hắn? Sau khi hắn dịch dung, coi như là Đan Trì Cung Chủ cũng không nhận ra bản thân hắn, chứ đừng nói là những người khác. Giang Trần nghĩ tới đạo thanh âm kia, chỉ là đạo thanh âm này cũng rất lạ lẫm, không phải thanh âm mà người hắn quen thuộc. Đương nhiên thanh âm còn có thể biến hóa. Giang Trần lẫn vào trong đám người, tuy rằng đi gần tới nơi, hai người cố ý tách ra với đám người tán tu, rớt lại ở phía sau. Trong lúc đó Giang Trần nhìn thấy ở cửa thành có hai đạo thân ảnh đang đứng, một nam một nữ, hai đạo thân ảnh này khiến cho Giang Trần chấn động. Nữ nhân kia dáng người không cao, khuôn mặt này Giang Trần không biết, thế nhưng bộ ngực hùng vĩ kia, loại đường cong này khiến cho Giang Trần có cảm giác giống như đã từng quen biết. Khi thần thức Giang Trần đảo qua nam nhân kia, trong lòng hắn chấn động. Tại sao lại là bọn họ? Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng tượng được lại gặp được bọn họ ở nơi này. Khó trách hắn lại cảm thấy đường cong của nữ nhân này cùng với hai vật trước ngực lại quen thuộc như vậy, hóa ra. Đúng là Lăng Huệ Nhi, mà nam nhân kia rõ ràng chính là phụ thân Lăng Thúc của Lăng Huệ Nhi và Lăng Bích Nhi. Lăng Huệ Nhi dịch dung, nhưng mà bộ ngực hùng vĩ của nàng lại vô cùng khiến cho người khác chú ý, tự nhiên Giang Trần không lạ lẫm một chút nào. Trước kia mặc dù hắn không tận lực quan sát phong quang của bộ ngực Lăng Huệ Nhi, thế nhưng Lăng gocchuyenaudio.com, Huệ Nhi đã từng lấy tay nắm hung hăng đặt lên trên ngực nàng. Chuyện này khắc sâu trong lòng Giang Trần, cho nên, hắn đối với bộ ngực của Lăng Huệ Nhi cơ hồ là nhìn qua khó quên. Mà khí chất của Lăng Túc tuy rằng chỉ mới nghỉ ngơi và hồi phục không được lâu, thế nhưng thân thể cũng không có quá nhiều biến hóa, Giang Trần chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Giang Trần vẫn cho là phụ tử này có lẽ đã gặp nạn vào thời điểm Đan Kiền Cung bị nghiền nát, mặc dù không gặp nạn thì cũng có thể đã thành tù binh, hiện tại đã bị bán tới Lưu Ly Vương Thành. Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này? Trong lúc nhất thời Giang Trần cơ hồ hoài nghi đây là hỏa mù mà Bất Diệt Thiên Đô ngụy trang ra. Thế nhưng mà cẩn thận quan sát khí chất của Lăng Túc và Lăng Huệ Nhi căn bản không phải ngụy trang ra được. Trong lòng hắn khẽ động truyền âm nói, Huệ Nhi sư muội là muội sao? Nếu như là muội đi đến thành đông, không nên lộ ra. Không được biểu hiện khác thường gì, ta sẽ nhìn chú ý vào hai người. Lăng Huệ Nhi đứng ở cửa thành, hiển nhiên cũng đang lưu ý đám tán tu đi ra âm ngoài này. Đột nhiên nghe thấy thanh âm Giang Trần, trong lòng nàng cuồng hỉ, thế nhưng nghe thấy Giang Trần dặn dò như vậy, nàng lập tức chấn định lại. Nàng mang theo phụ thân Lăng Túc cũng chạy như bay về hướng đông thành. Ước chừng một phút đồng hồ sau, phụ tử Lăng Huệ Nhi dừng lại ở một nơi hẻo lánh của Đông Thành. Lúc này Đông Thành đã tụ tập hơn 10 vạn người, Giang Trần và Hoàng Nhi cũng thừa cơ đi tới. Hiển nhiên lúc này không có ai chú ý tới bọn họ. Bốn người hội họp ở một chỗ cũng không tạo thành hoài nghi một chút nào. Sư huynh, là huynh sao? Trong mắt Lăng Huệ Nhi toát lên vẻ chờ mong nồng đậm giống như thiếu nữ lạc đường. bỗng nhiên nhìn thấy thân nhân vậy, tâm tình kích động khó có thể ức chế. Huệ Nhi sư muội, tại sao muội lại ở chỗ này? Đan Kiền cung bị nghiền nát, sao mà muội trốn được đi? Giang Trần cũng hiếu kỳ hỏi, ánh mắt Lăng Huệ Nhi ảm đạm trực khóc, khi Đan Kiền cung bị nghiền nát, muội cùng với phụ thân vừa vặn ở bên ngoài hái thuốc. Khi phụ tử muội ở bên ngoài nghe thấy tin tức Xích Đỉnh Trung vực xâm lấn, muội muốn trở về thế nhưng mà phụ thân không cho muội trở lại a. Ô ô, sư huynh, Huệ Nhi nhớ tỷ tỷ. Lăng Túc ở bên cạnh cũng biết người đối diện mình là Giang Trần, cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Giang tiểu ca ân nhân cứu mạng, Lăng Túc còn chưa kịp tạ ơn. Lần này Đan Kiền cung gặp đại kiếp nạn, Lăng mỗ không thể để cho Huệ Nhi trở về. Mong Giang tiểu ca không nên trách Huệ Nhi, là ta. Giang Trần lắc đầu nói, Lăng đại thúc người làm như vậy là đúng rồi. Hai người trở về cũng không thể làm được gì. Bảo toàn hương khói, so với trở về chịu chết còn có ý nghĩa hơn nhiều. Chỉ là không biết lần này Bất Diệt Thiên Đô thực sự bắt được Đan Trì cung chủ hay là giả. Hơn phân nửa là giả. Chuyện này Lăng mỗ cũng nghe nói, cho nên sớm đi tới Thái A Thành. Bởi vì Lăng mỗ không phải là người Đan Kiền cung, cho nên không sợ bọn họ kiểm tra. Tạ âm thầm nhìn một chút, đây chính là bố cục mà Bất Diệt Thiên Đô nhằm vào ngươi. Nói trắng ra là dương mưu, để xem ngươi có tới hay không. Lăng Túc chậm rãi, cẩn thận phân tích. Giang Trần gật đầu, ta cũng hoài nghi đây là sương mù dụ ta mắc câu. Đúng rồi, người vừa rồi hô câu đó chắc hẳn là thúc đúng không? Cách chương.